là vì với những người khác. Tuy rằng biết được mình á, bất não bất phiền, có thể tiếp tục con đường của mình, nhưng mà vì cái lòng thương xót chúng sanh, vì cái lòng lăng mẫn của người khác, thưa như là mình nói vậy đó, thế tục của mình. Có những người mình nói rồi mặc kệ ai đó kệ họ, có những người mình có tiền rồi mặc kệ ai nghèo kệ họ. Thưa cái điều đó thì thôi mình tôn trọng, nhưng mà đứng cái nhìn của Bồ Tát Đạo thì làm như vậy tức là mình thiếu sự thành viên. Thiếu. Tất cả chúng ta ở đây chưa có người nào mà tu hành rốt ráo hết. Tôi nói thì chúng ta có nghĩa là có kể cả chúng tôi. Nhưng mà mình không đợi mình tu hành rốt ráo, bởi vì trong khi đó như vậy thì chúng sanh chết sao đặt. Cho nên căn bản của người tu là biết mình ở chỗ nào, biết mình chưa chứng tận cùng của không vô tướng và vô tác, nhưng mà vẫn làm việc Phật, vẫn độ chúng sanh. Cho nên trong việc tu hành đó, tôi nghĩ rằng quý vị phát tâm một chút, phát tâm một chút, mình chưa được độ mà mình phát tâm độ người đó, đó là tâm niệm Bồ Tát lợi tha, cái đó rất là quan trọng. Chứ nếu quý vị đợi là mình tu chứng rồi để mình độ người khác thì tội nghiệp lắm. Có nhiều khi biết bao nhiêu chúng sanh trên con đường từ cái chỗ mình chưa tu chứng tới chỗ mình tu chứng, biết bao nhiêu chúng sanh đau khổ, lòng dạ nào mình đành nhìn chúng sanh khổ đau mình không tiếc. Các ngài nói như thế nào? Khi trước đây các ngài nghĩ rằng tuổi ngài đã già lắm quá, cho nên vào cái đẳng tính giác của Phật đối với các Bồ Tát thì các ngài không có một niềm ưa thích. Ở đây các ngài nêu rõ lý do là về tuổi già luôn á. Nhưng hôm nay đó, khi Đức Phật thọ ký cho hàng thanh tăng được vào cái đường chứng đắc quả vô thường chánh đẳng tánh giác thì lòng chúng con rất vui mừng, bỗng nhiên được pháp hy hữu, mừng là được lợi lành lớn, vô lượng trân báo chẳng tìm cầu mà tự được. Ở đây các ngài kể là tâm trạng của các ngài, nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, mình cứ lo tu của mình thôi, cho nên những cái việc mà cứu thế loại tha đó không phải là của mình, chuyện của quý vị khác kể hơn. Thì chúng tôi cũng có phân tích là dường như là quý vị lớn tuổi cũng có tâm niệm đó. Mình lớn trai tụng kinh niệm Phật, cháu mình làm cái kệ đó, người ngoài làm cái kệ đó chưa không có thay kệ được, bởi vì sự an lành của họ cũng chính là sự an lành của mình. Cho nên cho hôm nay đó, thì tự nhiên Đức Phật họ ký cho một vị trưởng lão tức là tuổi lớn, thì như vậy hóa ra các ngài thấy rằng không, thưa tuổi lớn nhưng mà vẫn còn làm việc Đức Phật, làm được Đức Phật. Tuổi lớn thì lớn nhưng mà cái tâm niệm lại không có dạng, thân xác có thể có đổ thai với tàn tạ với thời gian, nhưng mà tâm niệm thì không có đổ thai tàn tạ. Cho nên các ngài thấy một đường mà các ngài không có ý thức rõ trước đây. Các ngài nói là chẳng cầu mà. Thế thôi, hôm nay chúng con xin nói ví dụ để chỉ rõ điều đó. Thì các ngài muốn nói lại cái kinh nghiệm mà cái cảm xúc của mình về chuyện mà chẳng cầu mà, về cái sự mà quân tập lâu ngày của các ngài trong đạo giải thoát, nhưng mà không nghĩ tới những chuyện mà vô thường cái nặng đến đó. Và các ngài kể lại câu chuyện ví dụ, mà ví dụ này là một trong những ví dụ rất là nổi tiếng của kinh Pháp Hoa, đó là ví dụ đứa con nghèo khổ cùng cử dụng. Thế như có người tuổi thơ bé bỏ cha xuống đi qua lâu hơn khác, hoặc người 20 đến 50 năm, người đó tuổi lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, dâng rủi bốn phương để cầu đồ ăn mặt mặt, dạo đi lần lần tình cờ về cũng quốc. Ở đây chúng ta phải tìm được cái bộ mặt của chính mình chứ. Thế nhưng có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi nơi nước khác, hoặc người 20 đến 50 năm, người đó cũng đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, dông rủi bốn phương để cầu đồ ăn vặt mặt, lần lần đi tình cờ về cũng quốc. Thưa người đó là chúng ta, người đó là những người mới biết đạo. Tại sao vậy? Người tuổi thơ bé rồi bỏ cha trốn đi. Thưa người cha ở đây là đạo giải thoát, người cha ở đây là đạo Phật. Chúng ta biết đạo Phật trốn cây nhiều lắm, tức là còn nhỏ, biết lâu rồi. Nhưng mà sao biết đạo Phật rồi mình lang thang, mình cũng biết rồi, biết nguyên ba chục năm trước rồi, tức là nguyên của bé đó rồi. Rồi sao? Vì miếng cơm, vì manh áo, vì việc này việc nữa, việc gì? Vợ, việc con, việc cháu, việc chắc, việc gia đình. 30-40 năm sau á thì mình dông rủi bút phương. Chúng ta biết đạo Phật từ hồi nhỏ, biết được trước, nhưng mà biết rồi sao? Biết rồi tức là biết được cha mình cái gì, rồi lại lìa người cha vì miếng cơm manh áo mà đi tìm những cái khác. Thế rồi sao? Rồi dông rủi bút phương, dông rủi tôi đã rồi sao vậy? Rồi một cái nhân duyên nào đó trong cái sự khổ đau, trong sự cô đơn, trong sự xa nhà, xa người thân, xa những người quen biết, mình lần lần trở về một quách, nghe chỗ nào có một ngôi chùa, nghe chỗ nào có hình đức Phật thì vội vàng đi tới. Mình biết đã lâu rồi, cơm áo bạc tiền nhà cửa là mình từ giá mình biết đó nè. Đi mà trong tâm thức mình vẫn còn nhớ hình bóng đẹp thương của người cha cũ của mình. Thế rồi sao? Rồi như là bài chim bay cùng xứ đó, một lúc nào đó thì sao? Già rồi khốn khổ à, khốn khổ là sao? Cô đơn nè, buồn thảm nè, thất vọng nè, vân vân. Rồi mình sực nhớ, à không, mình có người cha. Mình mới dần dần tìm chỗ nào đó, niệm Phật đường nào đó, chùa nào đó, tỉnh xá nào đó, để mình trở về với người cha của mình. Tâm trạng đó là tâm trạng lạc lõng của chính chúng ta. Biết Phật thì lâu, nhưng mà mình dông rủi. Cứ tới một lúc nào đó, duyên nào đó thuận tiện, mình mới nghĩ tới người cha, người mẹ. Người cha, người mẹ bao giờ đứng ra đợi mình, nhưng mà chính chúng mình là những người con đó, vì cái gì này, vì cái nọ mà chúng ta bỏ cha mẹ đi ra. Người ta ấy từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong nước. Nhà ông giàu lớn của báo vô lượng, chắc có đụng vàng bạc lưu ly vân vân. Tôi tới thần tá cho vai thâu vào lời lãi khắp đến các nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Trong khi người con đó, vì miếng cơm bên áo, vì cái niềm vui của thế tục, dân rủi bốn phương, thì sao? Thì người cha tìm con không được, thì làm sao? Người cha vẫn tiếp tục làm ăn. Thì làm ăn như thế nào? Giàu lớn của báo vô lượng, kho đựng vàng bạc lưu ly thải đầy đầy tràn, tôn tớ thần tá rất đông, cho vai thâu vào lời lãi khắp đến các nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Ông nhà giàu đây là Phật, là đạo Phật. Chúng ta biết Phật sớm, nhưng mà chúng ta từ bỏ đạo Phật để mà vì thế tục mà ra đi. Ngược lại, đạo Phật nó phát triển sao? Giàu lớn. Phát triển như thế nào? Tôn tớ thần tá và lời lãi khắp đến các nước khác. Chúng ta thấy một cái sự kiện rất là ngạc nhiên. Chúng ta biết đạo Phật sớm, nhưng mà chúng ta không có hưởng được sớm cái gia tài của Phật. Còn ông nhà giàu thì sao? Thích đức Phật. Giàu lớn là của báo vô lượng, tức là các pháp tài, những cái gì quý giá của đạo Phật quá nhiều. Chúng ta có phước và biết đạo Phật rất sớm, nhưng mà chúng mình là những đứa con hoang. Còn ngược lại, trong những xã hội ông sao, trong những cái chỗ mà đức Phật, đạo Phật có mặt, thì những người con mới của đức Phật, những người con mới của đạo Phật lại là những người mà thường hưởng cái gia tài của người ấy. Nếu quý vị có tiếp xúc với những người mà học, mới học và mới hành trì theo đạo Phật, họ là những người hưởng được nhiều bởi vì họ mến, thành thử là họ hành trì một cách nghiêm mật. Trong khi chúng ta nhìn cái mình nghĩ là mình quen rồi, cho nên dần dần mình mất đi cái sự hành trì nghiêm mật đó. Giàu rất lớn là bởi vì cái pháp của Đức Phật. Giàu tiền, giàu bạc cho thì nó hết, giàu những người không phải thật sự đó thì cho hoài cũng hết. Nhưng mà của báo của Đức Phật, cái cho hoài mà không cho bao giờ hết. Pháp của Đức Phật, giáo pháp giải thoát thương quý hơn tiền bạc. Chúng ta có tiền của bạc đó thì chúng mình có thể làm cho người ta bớt đói, bớt khổ, bớt rầu, bớt não. Nhưng mà với giáo pháp thì sao? Thì chúng ta giải quyết tận cái gốc rễ của vấn đề. Thành thử ra cái những cái gì mà chúng ta cho tiền cho bạn chưa cho thì đã hết, nhưng mà với giáo pháp Đức Phật càng cho thì sao, chưa càng cho thì lại càng giảm. Ở đây ông này chẳng những giàu lớn mà sao tôi tá, tôi tớ thần tá rất đông. Thưa chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy rất là rõ, ông này giàu này không cầu có tôi tớ thần tá, nhưng mà những người theo ông này giàu đó, những người hành trì hưởng được của cải của ông này giàu đó là những người không tôn tớ thần tá theo nghĩa bình thường, theo nghĩa là hầu hạ phục dịch trước hết, mà là những người thừa hưởng được cái sự an lành, cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng của ông này giàu đó. Cho vay thâu vào lời lãi khắp đến các nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Làm đạo Phật có chuyện gì mà lời lãi? Quý vị có thắc mắc câu này không? Thưa quý vị, ngài Thái Hư nói rằng tôi có thần đá, tức là những người sai lạc cái gì thì đó là những cái phương tiện giáo hóa rất là nhiều. Mà khi mà phương tiện giáo hóa nhiều lắm thì sao? Thì lời lãi khắp đến các nước khác mà quả thật vậy. Chúng ta thấy rằng đạo Phật đi tới các nước khác, đi tới những mức độ khác, đi vào tâm hồn những người khác, tới nước khác, không phải là bằng vàng, bằng bạc, bằng tiền, bằng uy quyền, bằng bạo lực, mà bằng những phương tiện giải thoát của Đức Phật. Cho nên cái sự giàu có của cái đạo Phật là cái sự trân trọng rất là tôn quý mà chúng mình cái niềm tin của mình quên. Có một số phật tử có mặc cảm mình là người đạo Phật. Chưa không, nếu chúng ta mặc cảm là chúng ta chưa thấy được cái vị trí cao đẹp của mình. Quý vị nói cái chùa mình sao nhỏ quá so với một cái tổ chức tôn giáo nào đó, phật tử mình sao nghèo nàn quá so với những người đạo khác. Chưa, cái việc đó là việc không phải là việc quan trọng. Cái việc quan trọng là chúng ta tới chùa chứ là nghèo, nhưng mà chúng ta tới chùa với tâm trạng nào? Chúng ta tới chùa nghèo thiệt, nhưng mà cái nghèo không nhất thiết đi liền với cái khổ. Chúng ta nghĩ là mình nghèo mình khổ chứ không phải. Nếu chúng ta nghèo không có một cái mái chùa, nhưng mà khi chúng ta tới nhau cười được với nhau, thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau, tôi nghĩ rằng khi đó mình thành tựu chứ không phải. Tôi có một chiếc xe Volvo màu đỏ. Thưa, dường như là đậu bức xe cho người nào đó, xin quý vị quan hệ giờ. Tôi nói lại, có một chiếc xe Volvo màu đỏ, không có số hiệu, không có số máy, xin quý vị quan hệ giờ. Bây giờ gã nghèo kia vợ đến thành tù là trải qua các sóng lầy, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Tức là người con này còn nghiệp lắm, vì người nhỏ cái gì là ham chơi, mãi mê theo sự nghiệp, quá chớn lỡ dài sáng rồi chạy đi. Một lúc nào đó mình nhìn đến dưới rồi mình trở lại cái nơi của người cha mình ở. Người cha thành đứa con cùng con việc ly hơn 50 năm, ông vẫn chưa từng nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ lầm rất ăn năn. Ông cụ này á, tuy là người con bỏ mình, nhưng mà lòng bao giờ cũng nhớ tới con mình. Và ông nghĩ sao? Con thì xa, mình thì già, của đại căn đó thì nhiều quá, và sợ lúc mình mất thì tản thất không có người giao phó. Cho nên ông ân cần luôn nghĩ tới con. Trong khi đó thì sao? Trong khi đó thì người con ở xa, làm thuê, làm mướn, rồi dần dần trở lại nhà cũ, đi ngang qua nhà cũ, thấy người cha quá sang trọng, ngồi trong nhà quá sang trọng, có những cái sư tử kế đó ở trên vân vân, thì thấy như vậy thì sợ và nghĩ rằng ông này chắc không phải là cha của mình rồi, chắc ông này là vua, là thừa tướng, là gì đó. Một lúc nào đó nhớ trở về khi mình cách biệt 50 năm, thành ra khi trở về căn nhà cũ thì căn nhà cũ không còn nữa, nó quá sang trọng, và nhìn vào người cha thì lại quá xa xôi. Cho nên người con đứng ngoài để mình nhìn vào, mà băn khoăn nghĩ rằng cái người ngồi đó không biết là cha mình hay không, và suy luận cho rằng người đó không phải là cha của mình. Người con trở về với cha, nhưng mà tới nhà không dám vào, đứng ngoài cửa vì chúng ta cũng vậy. Nhiều khi lương đại cuộc đời nó thăng trầm, bảy nỗi băng chìm á, rồi mình trở về với chùa, mình trở về với Phật, nhưng mà khi mình nhìn Đức Phật ngồi ở trên á, thì mình nghĩ rằng Ngài không phải là cha mình. Trang nghiêm quá, cao đẹp quá, sang trọng quá, mình thấy mình thấp nhỏ quá, mình thấy mình không xứng đáng. Và mình nghĩ rằng Đức Phật là Đức Phật, chúng ta chỉ là người lạc lõng bên ngoài đó. Trên danh nghĩa là Phật tử, nhưng mà chúng mình có người nào dám nói rằng mình quả thật là người con chia được cái tài của Phật đó? Có nhiều khi chúng ta tới chùa, chúng ta chỉ nghĩ rằng Ngài cao quá, Ngài đẹp quá, Ngài như vua, Ngài ngồi trên, thì chúng ta ngồi như này thì mình nghĩ rằng Phật mình tức là Phật ngôn tiền. Phật tử nhiều khi nghĩ như vậy, và nếu mình nghĩ như vậy là sao? Là tâm trạng của người con đứng ngoài cửa mà nhìn cha. Người cha không muốn như vậy. Đứng ngoài cửa là sao? Cửa đây là cửa gì? Là cửa giải thoát. Cửa đây là cửa gì? Là cửa đại thừa. À, mình tới Đức Phật thì mình quỳ lại Ngài thì Ngài giải thoát. Con còn phiền não lắm, chúng ta phải như vậy. Ngài thì Ngài giải thoát, danh lợi tài sắc không ngoài. Mình được đứng ngoài mình bắt tay bạc Ngài, thôi Ngài giải thoát thần cái Ngài, còn con thôi giờ nghèo quá cái Ngài cho con xuống số. Tôi đứng ở ngoài cửa mình không có nhận Ngài là người cha của mình. Có một sự phân biệt rõ ràng giữa người cha và người con. Người cha con có muốn vậy, nhưng mà tại người con không nghĩ vậy mà thôi. Tôi thấy bây giờ quý vị ở đây chắc là mình bắt đầu mình bước vào cửa rồi, không bước vào mình mới đặt chân trái bước vào thôi, thử coi nó làm sao. Thưa, cửa đạo luôn mở rộng, không có cửa đạo nào mà đóng hết trơn. Nếu có đóng chăng là tại tâm hồn mình chưa mở đủ để đi vào cửa đạo thôi. Đức cái câu ngồi đó mình nhìn, tôi nghĩ rằng Ngài rất là thương chúng ta. Thấy đứa con đứng ngoài nhìn vào muốn ngoắc con vào đó, nhưng mà có khi ngoắc mình cũng đánh giá vào. Có nhiều người biết theo đạo Phật chứ đâu có tin mình thành Phật nữa, không có tin. Quý vị thấy giờ đặt lại chính quý vị chúng ta nghe kinh nghe pháp tu tập nhiều á thì mới dám nói à, mình còn có cái hy vọng ha. Chứ còn những người ở cái chùa họ nghĩ rằng họ là người mà cùng đến hạ tiện, Đức Phật là trên cái người đóng mối phúc lành, không thấy dự thần và cái tình trạng cái tình thương của người cha và với đứa con không có. Thì sao? Thấy người cha như vậy đứng nhìn đến cửa và nói rằng thôi không phải là cha của mình, và lại tiếp tục đi. Thì chàng cái người cùng tử này đó thấy rằng cha sang trọng quá, cho nên nói thôi không phải là mình nhìn thì nó kỳ quá, đang không ngờ mà sang trọng như vậy, thôi thì chắc mình đi kiếm chỗ nghèo khổ để mình làm ăn ha. Trong kinh nói này nè, thôi chẳng cần ta qua đến sống nghèo, có chỗ cho ta ra sức để được đồ, để được đồ ăn vật mặt. Thì nếu mà đứng lên ta đứng đây lâu á thì sợ tâm đất. Thì tôi thấy rất là rõ ràng chúng mình như vậy. Nếu mình vào mình nhận cha đó thì giá tài của phải thiếu gì, có phải không? Mình đây là ông, nó thôi. Ông ấy chắc không phải là cha mình đâu. Ông là Phật, ông là vua. Thôi mình kiếm chỗ nghèo á, rồi mình kiếm được đồ ăn vật mặt thì quá ngài đã quý rồi. Vậy thì Đức Phật kho báu đầy nhà mình không có chịu vào. Mình nói thôi kiếm chỗ nghèo vậy thì mình xây chỗ nào? Có ai, cô bà ấy, bà chú sứ, bà đồng gì đó. Mình thấy những chỗ nghèo đã khá chịu đỡ, chịu qua ngày. Nó nói được, rồi có ai cô bà ấy đỡ, thầy quá la, rồi quá bê. Chúng ta thấy nó buồn khổ như vậy. Của cả của cha mình nhiều như vậy. Nhưng mà vì mình có cái lòng tự ti mặc cảm, mình không dám vào cái đường dạy của cải của mình. Mình chỉ tìm những cái mà trong kinh gọi là đồ ăn hoặc là bình thường. Trong giáo pháp của Đức Phật, của cải của Đức Phật là của cải giúp chúng mình giải thoát, có được sự an lạc, có được sự hạnh phúc, có được những cái tâm gì và bình thản trong cái cuộc sống cái cuộc này. Nhưng mình không chịu tìm những thứ đó. Mình tìm cái gì? Chưa. Nếu trong trạng bất an mình không tìm dùng những cái tài sản của Phật, bất an thì sao? Mình tìm những cái vật dụng ở bên ngoài để mà tạm cho rằng đó là những cái giúp cho mình được an lạc. Nào là những cái đó là những cái đưa mình đến cái khổ của tương lai. Bức rứt, buồn rầu, phiền não, bực bội, ai không có? Ai không có? Nhưng mà khi rằng những người giá báo Đức Phật dài đó mình không xứng đáng thế. Khi chúng ta có những tâm trạng đó thì sao? Uống rượu, đi shopping, đi nghệ đàn, mình tìm cách trốn chạy những cái đó. Nhưng mà nào ngờ những cách trốn chạy đó nó tạo ra cái quả khổ về sau. Thì chúng ta đã trốn chạy như vậy, chúng ta đã trốn chạy không có dùng của báo nhà mình, mà chúng ta tìm cái phương tiện là đồ ăn vật mặt ngay trong trước mắt, có cảm giác đỡ buồn. Cô đơn vào phòng bà rồi có cảm giác đỡ buồn, nhưng mà nào ngờ cảm giác đó là nhân của cái khổ ngày mai. Tiền bạc cũng hết rồi thì cái buồn của cái sự cô đơn cống vắng ngày mai trở lại, nó sẽ trở lại nhưng mà nó cường độ tăng lên. Bởi vì bên cạnh sự cô đơn trống vắng đó còn có sự thiếu hụt bạc tiền nữa. Chúng ta thấy mình không khéo mình đấu trị thì mình dẫn từ chỗ này sang cái chỗ kia. Khi ông tử giả thấy ngồi với tòa sư tử thấy con, lòng rất vui mừng. Mừng là bởi vì cái con mình trở về, nhưng mà biết rằng tài sản này có thể giao mình cho con. Ông liền sai người hầu đuổi theo bắt đứa con lại. Đức Phật ngồi trên, ngài không nói nhưng mà ngài cười. Tôi nghĩ rằng Đức Thế Tôn nhìn mặt quý vị, ngài mừng lắm, ngài mừng lắm. Bởi vì đây là những đàn con từ Nam chí Bắc, đây là những đứa con mà mình gặp 40-50 năm trước rồi. Mẹ bầu còn tả du y như Phật, nó rồi tả thì nó rớt một đời nào đó không biết. Bây giờ ốc bạc rồi mới trở lại chùa, mình biết con biết sao. Vậy thì Đức Phật nhìn mừng lắm, bởi vì con đi lạc mấy chục năm nó trở về. Ngày xưa tới gặp mình quý y rồi mặt tả, bây giờ quý y thì trở lại mình không quý nữa. Trở lại mình thì cái đầu bá trỏm ra hết rồi mà còn một cái mắt tóc bạc. Nhưng mà mừng là bởi vì sao? Bởi vì gia tài của Phật vẫn còn đó cho mình. Tôi nghĩ rằng cái tôn rất là mừng khi mà chúng ta trở lại nhìn Phật trong cái hoàn cảnh khổ đau kìa, xa nhà xa xứ, nhưng mà khi gặp lại như vậy thì Phật rất mừng. Đức Phật về sai người hầu tử đuổi theo bắt mình. Thì khi đó thì cái người chàng trần tử mới sợ nè. Khi đó thì sứ giả chạy mau qua bắt, thì chàng trần tử kinh ngạc kêu lên: tôi không hề xúc phạm, tại sao anh bắt? Tôi không hề xúc phạm, đâu có làm gì đâu nổi, mình bắt. Thì người cha thế vậy mới nói với kẻ sứ giả rằng không có cần người đó, đừng có bắt đem tới ép tới làm gì, lấy nước mặt rứa cho nó tỉnh dậy rồi đừng nói chi với nó. Thưa cái chàng nghèo này sợ quá, khi mà bị đưa tới Phật sợ quá, sợ tới nỗi mà không biết nhận, cho nên chàng ta nhắc xỉu. Nhắc xỉu thì sao? Thì người cha biết thương con, cho nên nó thôi đừng có đáng cái tớ làm gì, lấy nước lạnh lên mà rải trên mặt cho nó tỉnh dậy rồi đừng nói chi với nó. Chúng ta cũng vậy, thưa những cái giọt nước lạnh đây đó là gì? Mình có duyên với đạo Phật nhưng mà mình không có nhìn đạo Phật. Mình có duyên với đạo lớn, biết từ nhỏ, biết lắm rồi, nhưng mà mình lấy, mình sợ mê cái ngã. Mình ngã, mình mới là quý thì mình rất là gần Đức Phật, nhưng mình mê cái nỗi mình ngã cái đất, mình ngã cái đập cái đó, mình chạy ra hàng trăm những chuyện hết. Rồi sao? Nhờ lúc lạnh mà mình tỉnh dậy. Lúc lạnh ở đây là gì? Thưa, là sự thanh tầm trong cuộc sống, là những cái khổ trong cuộc đời thế tục của mình, là những cái cầu không được, là những cái quán ngọc nha, là sanh, là già, là bệnh, là chết. Nó là những dẫn lạnh làm cho chúng ta tỉnh lại để mình đi. Mình mê quá, mê quá quý vị. Nếu mà mọi người đều đứng thờ thì đâu có nghĩ. Té một lần, nghĩ là à, mình té. Đi một lần rồi có muốn không được, khi đó mới đặt lại cái vấn đề của chính mình, mới tỉnh dậy mình đang ở chỗ nào. Cho nên những cái nhìn trong đạo Phật, xin quý vị những cái giọt nước lạnh đó phải cảm ơn đó, đừng nguyền rủa nó. Nếu như sự khổ đau tới với quý vị, lẽ tuy nhiên mình tu thì không cầu sự khổ đau, nhưng mà nếu tới nhiều khi phải cảm ơn sự khổ đau, bởi vì chính sự khổ đau đó là cái giọt nước cam lồ làm cho mình tỉnh giấc. Chứ nhiều khi chúng mình cũng may không biết, nếu đời ai nó cũng làm giàu được thì làm sao có cái khổ cầu không được, nếu đời ai cũng mạnh khỏe hết thì làm sao có cái khổ của cái thân được. Cho nên những cái khổ đó, nếu mà mình nhìn trong cái khổ thì chúng ta sẽ bị cái khổ bị vùi vào cuộc đời. Ngược lại, nếu người tu nhờ cái khổ đó mà biết được rằng không, chúng ta khổ đó nhưng mà chúng ta có một con đường thoát khổ, cái đó là cái quý, cái đó là mình phải trân trọng những giọt nước làm cho mình tỉnh dậy. Xin quý vị tập nhìn những cái khổ, những người làm khổ mình bằng con mắt khác. Chúng ta thường nói thừa con cháu cứ làm khổ những người khác, tôi làm khổ mình nói là trời ơi nghiệp chướng quan gia gì nó khổ như vậy, có phải không? Không có nghiệp chướng quan gia gì cái đó. Thưa, họ là những thầy đủ tri thức, từ cái trời lạnh cho tới trời nóng, từ cái tuổi già cho tới sự sung sê của tuổi trẻ, từ chuyện người ta làm hợp với mình tới chuyện người ta không hợp với mình, tất cả những điều đó đều là những giọt nước để cho người mê tịch dậy. Chúng ta nhớ mình mê vậy thì có những giọt nước đó để tôi biết rằng cuộc đời là như vậy. Cuộc đời nó không có trọn vẹn như mình nghĩ đâu quý vị, không đâu, chưa phải thấy bò rõ về bộ mặt cuộc đời. Và có cái rõ như vậy để biết rằng mình đang tiếp tục sống trong căn nhà nữa, nhiều khi mình quên. Mọi việc á, công việc là bình thường, xe cộ bình thường, nhà cửa bình thường, chùa miếu bình thường, cái gì cũng bình thường hết, rồi mình quên đi sự khổ của mình, thưa không? Nếu cái khổ nó tới, xin nó là những giọt nước nhắc cho mình. Chị ơi, dì ơi, anh ơi, em ơi, chúng mình vẫn còn sống trong căn nhà nữa, làm cho mình tỉnh dậy. Người ta biết biết con mình ý chí hạ liệt, biết cái sự giàu sang của mình làm cho con sợ hãi, cho nên ông có nói rõ người đó là con này. Mới biết được cái tâm địa của người con là chỉ liên cơm bên áo, cho nên mới sai hai người để tìm người con. Mà hai người đó là hai người hình sắc tiều tụy, không có ngoài đích. Ha, thì sai hai người sứ giả, chưa sứ giả bắt đó, nó sợ lắm, nó chết chết. Bây giờ nó tỉnh rồi, thì giờ mới tìm hai người sứ giả tiều tụy không có ngoài đích, rồi dụ dỗ tới đó. Hai người cùng từ hai người nó gặp người phụ tử gì cái này á, à kia có chỗ ta mướn ha, thôi giờ thì tới đó anh làm đi rồi cãi với cái bộ ha, thì hỏi chỗ nó làm gì, nếu chỗ đó không thành, chỗ đó không thành vậy thì thôi chúng tôi đi làm, rồi ai cũng đi làm thì mình làm có tiền. Quý vị thấy ha, thì tại sao mà hai người, thưa hai người này mà hai người không có quay đức? Cái quay đức của Phật trong kinh nói là quay đức giải thoát tự tại. Hai người không quay đức, tức là giải thoát mà không có trang nghiêm còn về. Tuy rằng tới gặp người đó, gần gũi được cái người đó, nhưng mà hai pháp này không phải là hai giải pháp mà Đức Phật tổng cộng xứng đáng là Phật pháp. Hai người đó đâu? Mình gặp chưa? Có gặp không? Quý vị có gặp chưa? Gặp hoài hả? Gặp hoài hả? Hai người đó là chỗ nào? Tuy hai người này không có mang được cái thông điệp rốt ráo của Đức Phật, nhưng mà nhờ cái sự tiều tụy, cái không quay đức đó mà gần gũi được cái mình. Chị khổ quá chị ha? Mình nghèo quá, mình bệnh, thôi giờ mình phải chuồn lại Phật đi ha, nhờ Phật gia hộ mình hết bệnh không kịp phá nè. Thưa cái chuyện đó không phải là giải thoát rốt ráo, có phải giải thoát rốt ráo không? Không, hết bệnh bữa nay thì mai mốt cũng bệnh nữa, nhưng mà nhờ cái chỗ đó mà mình tới chuồn mình lại Phật, nhờ cái chỗ đó mà người cha mới gần gũi được cái mình. Có một người khác, ví dụ tôi thấy mấy em nhỏ nhỏ này dễ thương lắm, thì tôi xin thăm đưa cho coi thầy, tôi coi sẵn tôi biết nè, cầu gì mà cầu gì mà dựa trên cái cầu người yêu, cái khác gì thì tuổi trẻ có mấy chuyện đó không. Vậy thì tuy rằng á, cầu người yêu không phải là cái rốt ráo của đạo Phật phải nè, nhưng mà nó là cái phương tiện. Anh đang nghĩ là mình vô chùa mình thành tâm lại Phật xin thăm á, rồi biết đâu là Phật độ của mình gặp được người yêu lý tưởng. Vậy thì tuy không phải là cái như nó tiều tụy, nhưng mà nhờ phương pháp đó mà cái người cùng cảnh chịu trở về với cha của mình. Thưa tất cả những pháp đó là những pháp không căn nguyên, những pháp tiều tụy, nhưng mà nhờ những pháp đó người con mới trở lại với cha. Cho nên tại sao mới nói chuyện hốc thanh? Tôi thấy cái đó là phân bả của đạo Phật. Hả? Tuy thế là thôi giờ anh đi đặt cái tới đây mình hốc thanh, mình có tiền này cái gì. Vậy thì chơi nhau hốc thanh. Ở đây có người nào làm gì hốc thanh không? Có. Chắc không được tu. Thưa chuyện tu á, là chuyện hốc thanh. Cái chuyện mình tu hốc vàng hốc bạc á thì há, cái thầy nghĩ nó tu hốc thân sở á thì sao hốc. Thưa nếu không hốc thân lại hốc thân của mình đấy, thực sự thì tu hành một mặt nào đó là chuyện hốc thân. Thưa phân đây là gì? Chúng ta tưởng cái phân mà trong cơ thể mình ra đó quý vị, mình nghĩ là nó thúi, nó thúi không? Thúi không? Thúi có phải không nè? Nhưng mà cái thúi đó nó có bay được 10 cái số không? Phân người nào bay 10 cái số phải là cực kỳ là đậu công, cực kỳ thâm hậu. Không có, không có. nó giỏi lắm lục bài trước mà thôi. Thưa nhưng mà có những cái thân khác nó không những bay 10 cái số mà bay từ nước này sang nước nọ, là gì? Sanh thành, não phiền, tham sân, tất cả những thứ đó quý vị, trong đạo Phật là thân là như vậy. Chúng ta lo hốt một cái thân gì đó nhưng mà chúng mình quên, mình hốt cái thân hôn thối một vài trước, nhưng mà mình gieo trồng cái thế gian này, mình phục vào thế gian này hàng triệu triệu những nấm phân dơ bẩn khác. Một nấm phân trong cơ thể của mình nó hôi thối 5-7 trước thôi mình sợ, nhưng mà chúng ta gieo rắc hận thù, chúng ta gieo rắc sự sẻ chia, chúng ta gieo rắc sự oán hờn á, mà sự gieo rắc đó đâu phải là 5-7 phút thôi, nó từ vùng này sang vùng khác, từ gia đình này sang gia đình khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên tôi nói rằng chuyện tu hành là chuyện hút phân thì phân thế tục không cần có hút lắm, mà bên Mỹ mình cũng hút, không nghĩ gì hút nữa, có phải vậy không? Do tôi còn phải sinh dạng cái rộp, có đi mắt hút không được. Nhưng mà chúng ta cần hốt những cái phân bón để lại, và phân bón có thể ra cho đâu vì vô minh mà thải ra nhiều phân bón. Chúng ta một ngày đi vệ sinh một lần thôi, không đến nỗi ô nhiễm cả cái em, cứ một ngày để chúng mình nói ra bao nhiêu lời làm đau khổ cho người khác, một ngày để mình bóng bao nhiêu hành động, mình làm bao nhiêu hành động tạo ra nước mắt, tạo ra cái sự khổ đau cho thế nhân này. Thưa những thứ phân đó chúng ta cần phải hốt, hốt để chi? Hốt cho cõi ta bà này thành tịnh độ. Hốt để chi? Hốt cuộc đời này nó không còn sự khổ đau. Nếu có tranh á là phải có mặt của sự thương yêu, chứ không thể là sự có mặt của khổ đau và thù hận. Tôi là người thành ra người xa ai có hỏi làm gì, tôi là người hốt phân, hốt giỏi thì mà của tôi nghĩ gì hết. Đừng sợ không biết, trong kinh là như vậy, là bởi vì hai người sứ giả này nó cũng cùng hốt phân mà, là sứ giả Đức Phật, nhưng mà hốt đi, dẹp đi cái rác rưới của cuộc đời. Bây giờ giả tình tử trước hỏi giá cả, sau mới chịu hốt phân, làm ăn mà. Nói về chuyện Mỹ thì tức là business, tức là sao đâu có chuyện làm trước, không có chuyện làm chùa, làm rồi thì hỏi giá trước rồi mới làm. À, chúng mình cũng vậy đó, chúng mình cũng vậy thôi quý vị. Từ thường mình tới chùa hỏi giá trước mới tới, không biết quý vị có thấy cái chuyện đó hay không. Bây giờ chắc không có nổi, bây giờ cũng có tôi phải không rồi. Cái giá cả ở đây không nhận được. Hồi xưa tới chùa thì sao? Tại bên quả nét trên chùa đốt ngay lại Phật sinh bùa chém ra. Vậy thì cái giá phải trả, cái giá mà đòi là cái giá là cái bùa cái em của đen, có phải không nè? Tôi nói như vậy các cụ nói thầy nói làm sao, cái già rồi có bùa thì thầy thưa thì cũng vậy, cái giá phải trả là lên chùa là Phật cho con cháu có phước. Tôi nói là cái giá, chúng ta đi tới chùa có cái giá nào đó mình định trước. Bây giờ cũng vậy, bây giờ tới chùa chắc là không có đòi cái giá đó nữa, đòi cái giá cao hơn, có phải không? Là đi chùa thì khi là nghe pháp biết đâu mình tu thành pháp. Thưa nó không có gì sai cả, chúng ta cái chùa có một cái ý nào đó chứ, ở nhà buồn quá thôi cái chùa cái giá rồi muốn trả giá là cái chùa vui chút, gặp bà bạn của mình chút, cứ nói là cái giá mình đòi. À, vậy thì tùy là hoặc là gặp bè bạn mới vui, gặp nghe pháp để mà tu, gặp là đòi ha, tới thì thanh giá làm trả tiền đến đầy đủ. Chúng mình cũng vậy, khi mà mình nghĩ là cho đến cái việc hốt thân đi, cứ hốt đi những chuyện bớt thù hận trên cuộc đời này, quý vị đã có nghe mình nói nè, bớt hốt đi, hốt rồi á cuộc đời này được an lành hơn, cuộc đời này được đẹp hơn, thì bao giờ mình nghĩ làm việc gì cũng có cái mục đích nào đó thì mình làm. Cho nên xin đừng tội các anh này, tại sao mà làm ăn dữ quá, chúng mình cũng làm, nhưng mà nói là làm ăn đúng với chánh pháp. Cái người biết phải tu biết thành gì, nó không biết thành gì chắc được, ráng tu đi đời mới khổ. ráng cố đi gia đình hạnh phúc nhiều hơn. Nó là cái giá mà mình thường thường mình phải thương người tốt. Cái người con này á, liền tốt thân thì sao? Thì cái người cha thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ dáng không sạch, Đức Phật ấy còn nhìn cho mình. Gia tài thì nhiều quá, gia tài tới quả vị Phật mà. Nhưng mà những đứa con mình tới chùa chỉ cầu được an lành thôi, ha, sống đời này an lành cho con cho cháu được mạnh khỏe. Thương nó vẫn còn ở trong cõi nhân thiên, cõi trời của người. Thì thấy đứa con tiều tụy, không có biết được những cái ý định cao xa, thì sao? Ông liền cởi hết những cái chuỗi ngọc, những cái châu báu ngựa đã cởi ra hết để chi? Để mà áo thô đất chỉnh nhơ, bụi lắm đầy thanh, tay chúng ta đổ thanh, bộ dạng dáng nể sợ, và tới gần con thiên này, cố gắng làm đi đừng có lười nghỉ. Ai nghĩ gì thấy? Đức Phật có khi ngồi ở trên đó, nhưng mà Đức Phật có khi ở với chúng mình. À, ở trên đó thì trang nghiêm quá, đẹp quá, quá sức trang nghiêm, quá sức đẹp. Nhưng mà vì để gần gũi chúng ta, cho nên Ngài cỡ cái áo đó đó. Ngài tới gặp mình, giả bộ như mình, bụi nắm đầy thân, tái cầm đồ thân, và khuyên mình đừng có lười nghỉ. Nên xin anh, cho nên các vị Bồ Tát, các vị Phật, thường thường các ngài vì thương xót mà thể hiện gần gũi với chúng mình. Chúng ta thì sao? Chúng ta nghĩ rằng các ngài phải là cái vị thế ở trên. Sao? Mà tôi thấy buồn cười đến nỗi thôi, tính Phật thì cũng nói làm gì. Mà mấy thầy, mấy cô mà xuống với quý vị không chấp nhận. Phải làm thầy làm cô cũng khổ sở. Khổ sở. Sao lấy cái dụng? Quý vị ơi, chán cái chùa đó ha. Mà tôi sách, sang cái áo luôn, sang cái áo luôn, đủ rồi quý vị đủ tôi đi nè. Quý vị thấy nó còn tâm nè. Không biết quý vị có thấy được không? Mấy bà này đếp với nè, hả tôi sang tay nữa để tôi làm tiếp. Thầy với bà đứng đây, học cho. Quý vị thấy không? Có một người rất là lạc vật vậy. Mà ai thấy cái chùa dơ thì phát tải sách quét thì sao? Quý vị chỗ là không cho quét. Người thấy bởi vì nó có cái khổ. Chúng ta thì chúng ta định cái kinh hướng rất là rõ ràng. Chưa như những cái bậc tu hành đó, thì sao? Chỗ nào họ tu cũng được. Không phải là ở cái vị trí nào đó họ mới tu. Mình còn tu mình định. Không. Thầy phải làm cái gì? Cô phải làm cái này. Tôi phải làm này, chứ không đâu phải như vậy. Chỉ thì chỗ nào cũng chung được hết. Mà nói, giả sử có thấy xin bà cầm chỗ quán chùa nể cho quán, đừng có dành chỗ làm gì. Không, tôi nói thật. Tôi nói thật vậy đó. Phải không? Thì giả sử mình làm xin bếp thì xin bà xăng tay lên mà cầm cái đũa mà chia miếng đậu thì cứ để đi chứ, đừng có dành. Bởi vì có như vậy đó, thì mới gần gũi được cái gì. Mới chuyển quá được, mới tôn cùng nhau được. Chứ nếu không có gì cách xa quá thì sao? Đức Phật đã làm như vậy. Trong khi bây giờ những người khác muốn làm tình cảm, mà nói thôi, bạch Phật ngàn tới chính điện này ngồi đi. Mà ngồi với nó hoài cũng mệt lắm. Cho nên ở đây, Đức Phật dùng những phương tiện thì hiện nó gần của chúng mình. Cái nghĩa thứ hai đó, là chúng ta cẩn thận với những người gần gũi mình. Cẩn thận là sao? Đừng có mong tâm nguyện khinh người. Bởi vì người đó thấy tạo khổ cho mình cái gì, nhưng mà biết gì người đó không có tâm nguyện làm cho mình. Rầy là cằn nhằn cửi nhủi mắng chửi sỉ vả. Cho mình nghĩ rằng người đó là cái tác chi thức, là cái người tạo ra cái thân cho mình. Thưa không? Mấy hôm trước tôi nói với một cô một việc. Là người ta rất đừng đợi gì nó thành với tu. Mà trong khi thành đã là tu rồi. Bởi vì những chướng ngại, những khó khăn đều những người đó nhớ là tất cả mọi người đều có Phật Pháp. Họ ác cái lỗi gì mấy cái nữa, họ thù mình thì mấy cái nữa. Phải công nhận rằng bên cái bề mặt thù hận, bên cái bề mặt khó khăn ấy, thì trong tâm hành của họ vẫn có một tâm nhận lầm nào đó. Nếu chúng ta thấy một tâm nhận lầm đó thì chúng ta biết tôn trọng họ. Còn nếu không ấy, thì sao? Thì lúc cục ấy, họ nhổ mình ra, chưa nhổ mình đã muốn nhổ ra của họ rồi. Mà người này rụng cái răng, người kia rụng cái răng thì sao? Hai người đều đi ra sĩ thì rất khó sống. Vậy thì đừng nhớ trong cuộc sống này, Phật và Bồ Tát có thể có mặt ở một nơi. Nếu chúng ta nhìn những người pháp hữu như mình, không coi họ là những Phật hiện đời, thì xin quý vị nhìn họ là đức Phật của ngày mai. Khi họ tới chùa, có thể là họ còn tâm mình phiền não, hờn giận, hơn thua, sai biệt. Nhưng mà nhớ này, cái hạt giống Phật của họ đó, biết đâu họ trổ cứu mình. Vậy thì chúng ta phải tôn trọng nhau, quý chúng nhau, như là một vị Phật, như là một vị Bồ Tát. Sau đó, thì sao? Ông tự giả đến gần được con rồi thì có đi thêm bước nữa. Nên này, các ngươi thường làm ở đây nha, đừng có đi nơi khác, rồi ta sẽ trả thuê giá cho các ngươi. Thì những đồ cần dùng như là bồn, bát, gạo, bột, muối, giấm, vân vân, bây giờ sẽ có thêm một ngọt. Ngươi đừng có nghĩ ngại, để rồi ta sẽ cắt cho ngươi. Ha, nếu cần phải cắt cho. Cũng vậy, từ cái chỗ mà tới đạo Phật, từ cái chỗ mà tới gần cha đó vì một lá thân, từ cái chỗ mà gần cha đó vì có hai cái tuổi người nó có hợp với mình không, vân vân, nó không phải là tránh. Nhưng mà gần tới đây rồi thì sao? Có việc nghe pháp, có việc thấy Phật, có việc nhìn thấy cụ cười đẹp quá thì lần đầu thì tới tâm niệm khác. Nhưng mà hai ba lần sau thì bắt đầu sao? Bắt đầu chịu ngồi đó để nghe pháp như thế. Người thấy á, những người từng cười, thưa những cái nhân viên thì chúng ta tới với đạo á, nó có nhiều cái như lúc. Có những người mà thất tình mà tới đạo, có sao đó. À, ai cắt cái chui chui thì cắt cái chùa cũng còn nguyên. Không ai cắt tình, vậy thì buồn mà tới đạo không sao. Khổ mà tới đạo không sao. Muốn làm ăn mà tới đạo không sao, vậy thì tới. Nhưng mà từ từ á, thì thấy được cái giá nó đã quá thấp rồi. Thì chị đòi thêm một cái giá khác, chùa có thể cho. Nhưng mà không có đòi là chùa cho. Phải nè, tới chùa thì biết đâu có xứng đáng hết. Nhưng mà làm là tới chùa, có cái xanh cũng được rồi, cái giá được rồi. Nhưng mà chùa đề nghị thêm, cho thêm là gạo, muối, giấm nè. Vậy thì chùa, à, tới xanh được rồi anh, nhưng mà nè, có pháp nè, có kinh nè, có hình Phật nè. Vậy thì chúng ta thấy là tự nhiên là được những cái giá mà mình không có mong cầu. Thì người con sao? Khi đó thì người con bắt đầu lạnh rồi. Nhưng mà vẫn nghĩ mình là cái người ở ngoài. Biết rằng cái người cha thương có được với con. Nhưng mà cái tâm trạng hạ lực quá rồi. Thì vẫn coi mình là kẻ ở ngoài. Ha? Biết là người ta thương. Và bây giờ ai cũng biết rằng đạo Phật từng biết. Ai cũng biết rằng Phật muốn mình thành Phật ra. Nhưng mà có khi mình vẫn nghĩ là mình là kẻ người dân cái là không. Nói giờ cảm ơn Ngài, nhưng mà chắc không được đâu Ngài. Tôi thấy có nhiều Phật tử vậy. Cái Phật tử thật thương nói như vậy, chứ mình không biết chuyện nào thành Phật. Chứ thành Phật có như vậy. Thì sao? Thì người cha nó không ngại gì hết. Không băng khách. Thì người cha vẫn làm công việc của người cha. Một lúc nào đó thì ông trưởng giả các bạn tự biết là mình sống không bao lâu nữa, thì mới nói với người phụng tử: ta rất là nhiều bàn bạc tân báo có đủ, nhà ngươi phải biết lòng ta như thế mà nên ngươi nên theo lòng của ta. Thì khi đó người phụng tử thì thấy ông này tin mình quá, nhưng mà trong lòng mình vẫn nói mình không phải là con này. Cho ông nhận nó thôi, giờ ta cũng già, giờ của cải thành gì thôi, giờ ta chỉ cho người. đây là thời gian, đây là ba, đây là kho tàng, đây là nhìn thấy hết. À, nhìn hết thì người cũng tưởng là biết hết. Nhưng mà sao? Biết là biết được của ổng thôi. Vì là biết cái chuyện ngủ thì kiếm những cái góc nhà cổ nào đó ngủ. Chúng mình biết như thế này. Cái phần này nè, đạo này á, tham quá ha, thì quán chỗ này cho hết tham. Nè, sanh quá thì làm này cho hết sanh. Si quá làm này cho hết si. Tâm động quá là làm này cho hết động. Dữ dằn quá là làm này cho hết dữ. À, mình nghe Đức Phật, mình nghe Đức Thầy nói đi, nó lại nói rồi. Châu trà quý quá, đạo Phật cao quá, về cái nhà để mà mình. Chúng mình vậy hết. Thì ý quyết chàng tự tử rồi đó. Đức Phật biết chỗ nào là vàng, là ngọt, là của báo, là căn bảo biết hết. Có phải không? Biết hết căn. Mà biết nghĩ thì cái đụng tới đạn đụng. Cái chỗ này là cái chỗ mà đáng cười cái chàng cùng tử, mà cũng đáng cười cái chính chúng mình. Cái Phật dạy tham nhiều thì nào đó, khổ nhiều thì nào. Không được tham quán vô thường, quán vô ngã, quán khổ thấp. Biết đấy hả? Vậy mà ta biết là đấu tiện vậy để mà về nhà từ sao? Thay vì quán khổ không á, thì quán có. Thay vì quán vô ngã thì quán có ngã, mà quán như vậy là khổ. Tức là người ta chỉ kho tàng ở trên, nhưng mà không chịu lấy thì phá để mở kho tàng. Chúng ta thừa hưởng cái gia tài rất là quý của đạo Phật. Chúng ta tưởng rằng mình sống ở trong đó mình thấy, nhưng mà có những người ở ngoài mình nhìn họ thấy cái quý cái đẹp của đạo Phật. Nhiều khi mình sống mình hít thở không khí hàng ngày mình không thấy cái gì, thấy thiếu rồi mới thấy quý, không thiếu. Chúng mình cũng vậy. Đạo Phật, quý vị đã học cái đạo Phật từ lâu rồi, đã nghe, đã biết, đã hiểu, đã thấy, nhưng mà mình không chịu hành trì. Kho tàng biết bên trái, bên phải, trước ở sau, trên chỗ nào biết hết, nhưng mà tìm sai phương pháp. Chưa biết chỗ kho tàng là một chuyện, mình thò tay mình lấy kho tàng đó ra mình xài đó, lại là một chuyện khác. Cái tình trạng của chúng mình là vì mình vẫn nghĩ là của người ta, mình không chịu đưa tay mình ra để mình mở cửa kho tàng. Ở đây thì ai cũng biết tôi nha. Ai cũng biết đường Phật. Ai cũng biết hành trình. Nhưng mà mình nói hành trình là chuyện của người khác. À, chuyện tu hành là chuyện của mấy thầy, chuyện của mấy cô. Chuyện của người ta không nói chuyện của mình. Thành thử ra có tài đó, nhưng mình không chịu dùng. Không chịu dùng thì làm sao mình giàu có được. Trả giữa đâu, cha biết con ý chí lần lần thông thái tròn lên chí lớn. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hồi cả tân tộc quốc vương đại thần của ông. Nói rằng các ngài nói rõ, người này là con ta, của ta sinh ra. Ngày trước công thành nọ, bỏ ta trốn đi, chưa ta ở lại thành này, thành hay gặp được nó. Nó thật là con của ta. Và khi đó chàng cùng tử rất vui mừng và nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng bảo này tự nhiên mà đến. Nếu mà chúng mình có được cái mừng của chàng cùng tử thì chúng ta đã chấp nhận Đức Phật là cha. Trước giờ đứng ngoài của đạo nghĩ rằng mình ngài là vua, ngài sang quá, đẹp quá, mình bằng cùng khốn khổ quá, mình đâu có dành họ bà con của chúng ta. Nhưng bây giờ thì ngài nói rõ, tuy là bằng cùng khốn khổ nhưng mà người này là con của tôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là người này có dòng máu của tôi, người này có thể đạt được cái cương vị, cái quả vị mà tôi đã đạt được. Cho cái thời hôm qua Đức Phật nói thẳng, Đức Phật nói với chúng này, Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn các ngươi, tức là chúng mình, là Phật sẽ thành. Các người không ai xa lạ là con của ta. Hồi nào bây giờ mình nói mình là Phật tử, con của Phật, nhưng mà mình cũng quên đi mình con của Phật. Vì này nó tôi là Phật tử, bà là Phật tử, phải không? Vậy thì chúng ta thấy, mình thấy mình nhìn nhau bằng cái sự sai biệt. Bà sinh ở miền Bắc, tôi sinh ở miền Nam. Bà quý thầy miền Trung, tôi quý thầy gốc miền Nam. Mình thấy có sự khác biệt, nhưng mình quên đi rằng có một cái điều rất là quan trọng. Tuy là khác, nhưng mà cái căn bản ai cũng có giống nhau là Phật tử. Mình quên cái chỗ đó. Mình nghĩ gì khác thì mình không thấy cái chỗ đó. Mà nhớ, cái đó là cái sợi dây liên lạc mình với Phật. Và cái đó cũng là cái sợi dây khiến cho mình gần Phật. Bỏ qua đi những cái chuyện mà không phải, những cái hình tướng sẽ được bên ngoài. Khi Đức Thế Tôn nói rằng quý vị là Phật tử, là thái quen, là do nhân duyên có gần nó thường hay không gần nó thường không, cũng như là nói những con cùng cha cùng mẹ vậy. Nếu ở xa nhau đó, thương nhau nhưng mà không có thông cảm làm gì, nhưng mà nhớ lại có cùng chung đồng cảm với nhau. Cho nên khi chúng ta nhìn mình là con Phật thì dầu chỉ cao, dầu tôi thấp, dầu chỉ trắng tôi vàng, dầu chỉ ở miền Nam tôi miền Bắc, nhưng mà chúng ta có cùng chung một cái sợi dây liên kết với nhau. Sợi dây đó là gì? Là con của Phật. Khi chúng ta chấp nhận là con Phật thì sao? Thưa, gia tài của Phật là gia tài của mình. Những cái gì Đức Phật thành tựu là những cái mình có thể vinh dự. Những cái gì Đức Phật dạy cho mình, chỉ cho mình, chúng ta có quyền dùng. Bởi vì đó là người cha của mình. Của cải nó là gì? Gia tài vô lượng. Cái tình trạng của chúng mình có thể là chúng mình không muốn dùng, có khi mình không muốn dùng nữa. Tại sao không muốn dùng? Khi tới chùa thì nhắc Phật, nhắc tới chuyện xưa, mình cảm động nó Phật, cha mình thương mình quá, hả? Muốn tu hết sức, nhưng mà về tới nhà thì sao? Xa cha rồi, xa mẹ rồi, thì sao cái bộ bài cuốn sách nhắc mình? Vậy thì quên mẹ quên cha, nhảy những bài cuốn sách thôi. Đừng cười, đừng buồn, phàm phu là vậy. Coi chứ cách biệt năm 50 năm, hả? Người con cách người cha 50 năm, phải sao? Phải từ từ làm bước bước phân nè, phải gần gũi cha lâu ngày nè, tới cha bệnh nè, cái thời gian gần gũi lúc lúc nào đó thì mới sẵn lòng chấp nhận khi người cha giới thiệu đây là con của tôi. Nếu quý vị thấy là mình vô chùa thấy là muốn tu á, mà về nhà không nên thức ông thầy rồi, đừng buồn. Có lẽ là mình chưa có gần gũi đủ, có lẽ là mình chưa có tiếp xúc đủ, có lẽ là cái ký ức về đạo Phật của mình, cái sự liên hệ với đạo Phật của mình nó chưa có được thánh chặt như là chặt cùng tử này. Có một thời gian quý vị, xin quý vị đừng có bối rối, đừng có trách mình. Cái vấn đề đặt ra công việc tu hành của chúng mình là sao? Nếu quý vị có té, xin quý vị coi nó là chuyện bình thường. Mình nói là mình không giận, lỡ mình giận thì sao? Mình nói mình không tham mà lỡ mình tham thì sao? Chưa, đó là những cái té của cuộc đời. Chúng ta có thể té. Nó quan trọng của người tu là gì? Nếu có té, xin đứng lên để tiếp tục con đường. Nếu chúng ta té mà chúng ta ngồi, chúng ta khóc than cho số phận, trời có cái nghiệp tu nặng quá, tu hoài cũng không được. Như vậy chúng ta khóc than cho số phận. Một trong 10 điều kiện tu hành thành công là gì? Là trường thời tu hành. Sao lại không có dịp nói gì? Một 10 điều kiện mà tu thành công Một trong những điều kiện là kiên trì. Bữa nay mình đi có té không sao, đứng dậy để mà đi. Hứa như là từng ngày ngộ ăn chay, cải sáng sớm dậy chịu đầu tiên người ăn tô phở. Tôi có mạnh ăn rồi sụt nhắn chết rồi, từ nó thôi giờ lỡ rồi thôi giờ ăn luôn. Như vậy là té rồi quỵ luôn mà ấp cho cái số phận của mình. Hả? Lỡ cái đấy là ồ, lỡ mình đang ăn chay, lỡ ăn tô phở rồi mất ra được, chưa ăn chay. Tôi gọi thái độ đó là thái độ té nhưng mà biết đứng dậy tiếp tục đoạn đường. Tu như vậy thì mình sẽ vươn được cái vai trò người dân của Đức Phật. Mình sẽ từ từ trở về cái vai trò đứa con của Đức Phật. Tu như vậy mình sẽ từ chỗ đứng ngoài cửa của người cha, mình sẽ từ từ bước vào và đi gần tới người cha. Tôi mong rằng quý vị cố gắng làm gì đó, làm đi rồi mới thấy Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Cứ làm đi rồi mới thấy được mình là một trong những người giàu của thế giới, chứ không phải nghèo đâu quý vị. Giàu nghèo trong đạo Phật căn cứ trên sự an lành trong tâm hồn của mình, chứ không phải cứ vào cái bạc cái tiền. Tiền bạc không mua được sự an lành, tiền bạc không mang tới cho sự hạnh phúc trong tâm hồn của mình, tiền bạc không đổi được cái hạnh phúc, cái giá trị của tâm linh. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Tiền tôi nghĩ rằng khó kiếm nhưng mà có thể kiếm được. Hạnh phúc tâm linh, an lành của tâm hồn, có khi người ta nằm trên tấm tiền mà người ta không tìm được. Vậy thì có một cái sự chọn lựa nào đó. Người biết tu không bỏ những cuộc đời tiếp tục, không bỏ, họ vẫn có, họ vẫn dùng, họ vẫn xài, nhưng mà biết rõ là của cải tiếp tục, của cải thế gian, những thứ đó mình không bỏ nó thì một lúc nào đó nó cũng bỏ mình. Bình tâm mà nghĩ lại coi chứ gì. Chúng ta cần chiếc xe, cần cái nhà để mà ở, cần chiếc xe để mà đi, cần nhiều thứ để mà sinh hoạt trong cuộc sống, thưa những thứ mình cần. Nhưng mà những thứ đó nó không phải là của mình. Bởi vì sao? Một lúc nào đó nó bạc tình bạc nghĩa lắm. Quý vị thấy cái người ta chơi với nhau đó, từ giã nhau đó, cái chuyện ngày mai tôi đi, có phải không nè, hay là chuyện ngày mốt tôi dọn nhà thì còn có tình có nghĩa với nhau. Thưa những thứ đó nó bạc tình, nó muốn đi, nó muốn dẫn cho mình trước. Cái xe nó muốn đụng cái đâu thì chúng ta thấy là những thứ đó càng lắm quý vị. Nhưng mà nhớ, nó không phải là yếu tố quyết định. Tôi nói lại, những thứ đó không phải là yếu tố quyết định cho cái hạnh phúc tâm linh của mình. Khó định lắm, rất là khó định. Nếu mà chúng ta dùng cái thước đo mà chắc một cái cực, 1 triệu đủ hay là 10 triệu đủ, 10 triệu đủ hay 100 triệu đủ, nhớ chuyện đó thì khó biết lắm. Người Đức Tu dùng cái hạnh phúc thước đo tâm linh của mình là sao? Khi mình thấy tâm hồn mình thanh thản, tôi nghĩ rằng điều đó rất khó trong cuộc sống này. Nếu mình dùng những cái pháp của Phật thì sao? Thương nghèo thì có thể nghèo, nhưng mà khổ chưa chắc là khổ. Và cái nghèo đó cũng theo định nghĩa của người đó. Tôi có thể rằng tôi cho là tôi giàu, nhưng mà người khác có thể là cho là tôi nghèo. À, thưa, mình không thể đặt vào chân của người khác được. Nếu tôi thấy đủ là tôi giàu. Cái tình trạng của chúng mình là chúng mình không chịu sống như mình, mà mình muốn chịu sống như là cái người hàng xóm vậy. Ai cũng không có nhận mình là mình hết. mình ho thì sao mình ho cái sao, mình xấu thì mình xấu cái sao. Ai cũng có cái tiêu chuẩn, phải không nào? Mấy anh em thanh niên thì cũng giống như Michael Jackson vậy đó, mấy cô gái thì cũng dạng như cô đào nào đó vậy đó. Cái cục cạn là mình không chịu làm mình, mình không chịu làm con của Phật. Mình bao giờ cũng muốn là con của người hoàng tử nào đó, hay là hoàng tử là công chúa nào đó. Cái đó nó là chúng ta đã khổ. Quý vị hãy nghĩ, nếu muốn mình về chưa cao, phải cao hơn chút nữa, vậy lấy chút đo nào mà cao của là thấp, có phải không? Vậy thì xin quý vị, nếu mà tốt quá, nhìn mình là con Phật, cao thấp, trẻ già, da nhanh là da thẳng, thứ đó là hiện tượng bên ngoài. Cái quan trọng là cái hạnh phúc của tâm hồn. Cái đó có tiền mua không được, mà cái đó chỉ có được do sự hành trì thôi, do hành trì mà có được. Nếu như người biết hành trì thì sao? Thưa mình có được hạnh phúc tâm linh, và những người chứng minh mình đó, họ cũng hưởng được cái hạnh phúc đó. Quý vị thấy những người giải thoát có hào quang, chứ hào quang đó, mình không nhất thiết là mình thấy được đâu, không có người nào mình thấy được chết là hào quang, không phải. Hào quang đó là gì? Thưa, trong một cái sự khổ đau cãi vã, có một cái người thanh tịnh hiền hòa tới thì sao? Tự nhiên nó hoàn cảnh sẽ đổi thay, nó sẽ chìm lại, nó lắng lại. Cũng như quý vị, nếu quý vị còn bạo võ, trong lòng bạo võ giận dữ, thưa con cháu, thương nội, thương ngoại quá trình, chỉ nếu thấy bà ngoại thì ngộ á, có sự có thương gì nó cũng dám tới. Ngược lại, cười là con tới ngoại. Nếu mình sống trong tâm trạng thương như là Phật thì sao? Thì hào quang mình không thấy đó, nhưng mà đứa bé nó cảm được cái đó, nó sẽ thấy nhận. Vợ chồng của nó như vậy, chưa có thể là nếu mình thấy không hào quang không có, nhưng nếu mỗi người có cái đẹp trong tâm hồn thì tự nhiên nó sẽ làm cho mình gần nhau hơn. Và cái đó là cái hào quang mà mình không thấy mà thôi, mua được không mua được, mà chỉ do mình quán chiếu tu tập mà thôi. Quý vị cố gắng lên, cố gắng rồi sẽ thấy được cái sự thầm thâm đi của Phật pháp. Chúng tôi lớn 15 phút thôi rồi nghỉ. Thế
Phật,
thế Phật,
Phật không chờ Phật.
Tôi có một câu hỏi là có ông trời bên cạnh Phật hay không? Thưa, trong kinh điển nữa là có, nhưng mà trên trong Phật thì không có. Thế như vậy, tôi thấy như là trời điển nhiều chuyện đầu tiên đó ha. Tôi trong giáo điển thì nói rằng á, những cái vị mà có phước báo trời mới thích rồi đó. Chư thiên á, tôi nhớ chư thiên không? Thưa, chư thiên là những cái bậc trời, tôi gọi là trời. Những vị đó là do như chúng mình vậy nè, có phước hay do phước, nhưng mà chỉ trên một bậc thôi. Những người đó họ không có quyền thưởng phạt này, họ chỉ là những người có phước, những người rất thấm trần tục có phước. Vậy thì trong cái sáu cõi luân hồi thì có thể luôn là thiên này, nhân này, Atula này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thì mình thấy chúng ta ở đây với quý vị cũng là rất gần cho mấy bà ông tiên với bà tiên, tại vì mình thấy không rất là gần. Mọi người đừng nói tiên về nó khổ, thực sự quý vị thấy có nhiều nước khác còn nghe cái gì mình nghĩ họ tưởng quý vị là tiên thánh là cuộc sống của mình không thấy chỗ đó nữa. Cái điều á, cái nhìn của Đức Phật thì những tiên, những người ông trời đó, thì những người đó vẫn bị gọi lại, họ vẫn còn rồi, họ sống trong cái nhà sanh tử luân hồi. Cái vấn đề quan trọng của mình là làm sao mình vượt khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Trong kinh nói rằng ngũ vị trên trời nói về cái ngũ tên mây đen. Ngài Chí Thạnh nói bây giờ quý vị là phước, thế nè, cúng dường tạc tượng cái tăng là phước, nhưng mà không chịu tu vậy thì cái kiếp sau mình sẽ là trời. Nhưng đó thì ngũ tên bắn lên, khi tên mình bắn lên trời lên cao thì nhưng một lúc nào đó thì sao thì ngũ tên sẽ lộn xuống, mà lên trời khó tu nữa, rất là khó tu. Tại sao vậy? Không thấy cái khổ tu được. Bây giờ quý vị thấy bà nó phải giàu phải sướng như tiên, chắc gì mấy người giàu cũng được. Chúng ta ở đây tuy rằng là cõi ta bà, nhưng mà chúng ta khổ có, vui cũng có nữa. Chính chỗ đó chúng mình tu mới được. Có, nhưng mà đừng tập. Bây giờ thì chắc chúng ta sẽ nghĩ, chúng tôi xin nhắc lại là tuần tới, lâu nay thì quý vị gặp chúng tôi, quý vị thương tới đây mà nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng mà trên cái đường đạo á, đạo còn xa đúng chúng tôi tu hành mới dễ lắm. Cho nên tuần tới thì sẽ có một vị có tu có chính, chúng tôi chưa, cái đó là thật, có tu có chính tới cái cuộc sống này ngồi trên pháp tòa này để mà giảng, thì chúng tôi còn xa lắm, đường nó chỗ đó chúng tôi tới cái còn xa lắm mới tới. Thì nếu mà tuần tới quý vị có rảnh, xin quý vị mời những anh em thân hữu tới nghe. Nghe chúng tôi thì như là đá rồi chứ, nhưng mà nghe những bậc tu chính thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị giáo viên rất là lành, nó mới tâm bảo. Thì xin quý vị cố gắng. À, chúng tôi thực sự hôm nay đứng ở đây thấy mình khó chịu là bởi vì thấy không xứng đáng. Nhưng mà thôi, thì thường là cái tâm bảo mà ngồi đây này, thì mong rằng quý vị hiểu cho tôi nè. À, từng tới thì tôi biết rằng mình sẽ giảng như 3 giờ chiều. Quý vị thấy sớm chút, có thể cái chỗ ngồi thanh tịnh. Thì tôi mong rằng với chúng tôi quý vị nghe 10 năm thì đối với đó thì quý vị nghe một thời đã đủ lắm rồi. Thì xin cố gắng tới để gieo duyên duyên với tam bảo. Bây giờ thì chắc mời quý vị đứng dậy chúng ta cùng thành phần của Chúa. Thank you.